Hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast của mình. Đây là cái nơi mà mình tạo ra với hy vọng là sẽ có được một cái không gian mà kiểu mình sẽ được tâm sự, chia sẻ, kể chuyện một cách gần gũi và thân thuộc nhất như cái cách mà mình vẫn hay làm với mấy đứa bạn của mình khi mình đi cà phê mọi người. Thì mình nói trước vậy đó để mọi người biết được là lát nữa mà có nghe được những cái ngôn ngữ mà nó hơi xuồng sảng chút xíu thì mình cũng đã nói trước rồi nha. mọi người biết được cái tinh thần của kênh mình rồi quyết định nghe tiếp nha cả nhà. Thì nói chung là trước khi mà vô cái tập ngày hôm nay á, mình cũng muốn tâm sự nho nhỏ, warm up chút xíu, đó là mình kiểu đang chuẩn bị đi Cần Thơ mọi người. Hiện tại mình đang ở Đà Lạt đó, mình đang chuẩn bị đi Cần Thơ và mình lỡ đặt xe 12 giờ mọi người, mà bây giờ mới có 8 giờ thôi. Mình cũng không biết là tới Năm Thịnh Nước Lục nào mình mới được lên xe nữa, cho nên là kiểu mình thấy cũng dư dả thời gian. Mình sực nhớ ra là đã hơi lâu rồi mình không ghi âm podcast, cho nên là mình cũng đang có hứng nói về một cái chủ đề. Là cái chủ đề của tập ngày hôm nay đó, mọi người đọc thì mọi người cũng biết là nó sẽ liên quan tới cái chuyện mà nói dối, nói dóc đồ đó. Thì chia sẻ cho mọi người chút xíu vậy thôi. Và mình nghĩ là lúc mà mình ngồi ghi âm cái tập này nó cũng sẽ trôi qua đâu đó cỡ khoảng 30 phút, thì mình sẽ giết được thời gian một chút xíu. Ok, thì nói chung ra là nó cũng sẽ có cái lý do mà mình đẻ ra cái ý tưởng của cái tập podcast ngày hôm nay. Cái câu chuyện nó là thế này. Thì hôm bữa là mình ngồi chung với một cái nhóm bạn cũng khá là đông á. Cái mọi người cũng có nói về một cái con người nọ. Cái xong mình thì không có tham gia nói, tại vì mình cũng không có rành lắm. Nhưng mà mình cũng kiểu hóng chuyện, mình nhắm cái lỗ tai nấm mèo của mình lên mình nghe. Thì mình thấy là mọi người nói một cái chuyện là cái bạn đó đó, bạn đó kiểu rất là hay nói xạo. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là bạn đó nghĩ bạn đó nói xạo không ai biết hết. Thì tức là kiểu ban đầu á, mọi người cũng không biết là bạn đó nói xạo đâu, nhưng mà kiểu nói hoài, thành ra là người ta tiếp xúc, người ta cũng nhận ra. Mọi người ta đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Và mình có nghe một cái bạn trong cái nhóm mà ngày hôm đó chung với tụi mình á, bạn đó nói một câu mình cảm thấy rất là hay. Đó chính là một cái người mà hay nói dối á, họ luôn phải nghĩ ra một cái lời nói dối mới để che lấp, để lấp liếm cho những lời nói dối cũ. Thì mình nói kiểu, wow, cái này đúng thật sự luôn mọi người. Thì đó là lý do tại sao mà mình nghĩ cái tập nói dối ngày hôm nay. Và ở dưới quê mình thì hay kêu là nói dóc á mọi người, cho nên là mình đặt cái topic nó thân thuộc chút xíu, đó chính là nói dóc đi quen. Thì nó không đơn giản, tại vì mình nghe chuyện người ta, nghe chuyện thiên hạ mà mình đem lên, mình bê lên thành một cái tập podcast, mà thật sự là mình cũng có liên hệ với bản thân nữa. Cái này là chỉ để nói cho mọi người rõ hơn một chút xíu, đó chính là thật sự hiện tại mình của bây giờ có thể rất là tự tin để nói là mình rất là ít khi nói dối, có thể nói là mình không nói dối luôn á. Nhưng mà tại vì mình không có dám chắc chắn 100% lắm, mình không biết là có cái lúc nào mình nói dối mà mình không để ý hay không. Nhưng mà thật sự là mình luôn dặn bản thân mình là phải luôn trung thực, và mình đã trải qua một giai đoạn tập luyện mọi người. Và tại sao lại gọi là tập luyện, là bởi vì hồi trước á, mình rất là hay nói dối theo cái kiểu là sorry mọi người. Thì hồi xưa mình thì cũng khá là hay nói dóc. Mình kiểu hay dùng những cái lời nói dối nhỏ, mà hồi xưa mình cứ nghĩ là mấy cái đó là những cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà càng về sau thì mình nhận thấy là nó khá là bất thường. Thì tại sao bất thường, là mình thấy được khá là nhiều những cái tác hại của nó. Và lát nữa mình sẽ đề cập tới cái chuyện này sau. Nhưng mà mình chỉ muốn nói một điều là mình đã phải trải qua một giai đoạn khá là dài để thay đổi cái sự nói dóc đó của mình. Nó là một cái thứ mà rất là cần sửa, nhưng mà cũng khá là khó sửa mọi người, ít nhất là với cái trường hợp của mình. Thì mình chỉ muốn chia sẻ một chút xíu, có thể là ngày hôm nay mình sẽ chỉ chia sẻ những cái liên quan tới mình thôi. Nhưng mà nếu mà mọi người có gọi là lấy được một cái gì đó thì mọi người lấy ha, còn không thì coi như tụi mình trò chuyện sương sương vui vẻ đi cà phê nha thôi. Ok, thì nói chung là mình không biết mọi người sao, và mình cũng không đánh giá tất cả trường hợp đều là như vậy. Nhưng mà thật sự là lâu lâu mình nghe mấy cái lý do kiểu như là tao đi trễ là tại vì chỗ đó kẹt xe quá à, chỗ kiểu không nhích được miếng nào luôn, rồi tao không làm được cái bài tập này với nhóm là tại vì lý do này lý do kia. Nói chung là mình nghe rất là nhiều những cái đó, và ở trong nhiều trường hợp á, thì mình đánh hơi được cái mùi xạo á mọi người. Chắc là kiểu thông qua những cái cử chỉ, những cái hành vi và những cái sự vấp vấp của người ta, và thông qua những cái lần mà mình hỏi tới á mọi người, thì nó lòi ra cái sự nói dóc. Nhưng mà nói chung là mấy cái đó thì nó kiểu nhỏ thôi. Và đôi khi á, nó xảy ra nhiều những cái nhỏ đó, tới nỗi mà có một vài đứa bạn á, nó có cái thói quen đó, tới nỗi mà mình kiểu lười vạch trần nó. Mọi người thôi kệ đi, nó nói dóc mà không ảnh hưởng tới mình, thôi kệ nó đi, chứ mình cũng làm biếng nói tới. Nhưng mà thật sự là mình biết là nó đang nói dóc á, kiểu như vậy. Ok, thì nãy giờ là mình nói để mọi người có thể hình dung được là cái tập podcast này á, là mình sẽ tập trung nói về những cái lời nói dối mà theo kiểu là mọi người hay xem xét nó như là những cái lời nói dối mà vô thưởng vô phạt các mọi người, chứ không phải là những cái lời nói dối theo kiểu là gạt người ta để lấy một cái lợi ích gì nha. Nói cụ thể hơn cho mọi người dễ hình dung thì mình sẽ dùng cái câu chuyện của mình đó, thì là mình thì ngày xưa là một đứa rất là hay nói dốc, và mình thấy á nha, cái trường hợp mà mình nói dốc nhiều nhất luôn á là những cái trường hợp mà kiểu mình muốn tìm một cái lý do gì đó để thoái thác cho một cái điều gì đó. Tức là kiểu mình nghĩ là cái lần đầu tiên mà mình nói dốc luôn á, mình nghĩ trong cái cuộc đời này, đó chính là những cái lần mà mình dối cha dối mẹ. Là kiểu chứ là tự nhiên mình nhớ tới, mình thấy mình thật là láo xược và mất dạy, nhưng mà mình xin được kể cho mọi người nghe những câu chuyện ngày xưa của mình. Là kiểu hồi xưa á nha, mình lúc mình còn cấp 1 á mọi người, thì mình học bán trú đó, cái xong lúc đó là phải ở trong trường ăn cơm rồi xong ngủ ở trong trường luôn. Cái xong á mọi người, có cái lần mà mình nói dốc cô giáo của mình á, mình nói là em chỉ ăn cơm trong trường thôi, ba mẹ em kêu em về. Chớ là kể tới đây mình mới phát hiện ra là chắc cái người mà mình đầu tiên mình nói dốc không phải là cha mẹ mình là thầy cô trong trường. Ok, thì quay trở lại cái chủ đề, cái câu chuyện á là cái lúc đó, cái xong mình xin cô là đi về tại vì ba cha mẹ kêu về. Cái xong cô cũng kiểu thấy một đứa học trò kiểu bé bỏng đáng yêu mà kiểu đôi mắt long lanh như mình thì chắc cũng không nói dốc đâu, thậm chí ngày xưa mình còn làm lớp trưởng đó mọi người, thì cô cũng khá là tin tưởng mình. Cái xong cô cũng không có điện thoại gọi là confirm xác nhận với ba mẹ gì chân á, cái cũng cho mình về. Nhưng mọi người biết mình đi đâu không? Mình đi chơi điện tử đó. Cái xong cái có vài lần, là không phải vài lần mà là chỉ một lần thôi, mình nhớ là chỉ một lần duy nhất thôi, là cái hôm đó đó là kiểu cái quán điện tử đó nó đóng cửa, mà mình kiểu chết rồi, bây giờ lỡ mà ra khỏi trường rồi thì không thể nào mà quay lại trường được, thì không lẽ kêu là ồ cha mẹ con trả con lại trường hả, làm gì có cái chuyện đó. Cái xong mình đi về nhà mọi người, rồi mọi người biết là mình nói gì với ba cha mẹ mình không? Mình nói là hôm nay là cô của con họp buổi trưa cho nên là cho con về, mà mình quên mất là cái lời nói dối nó rất là kiểu lủng lỗ mọi người. Không lẽ cho về mà giáo viên không có báo cho phụ huynh để phụ huynh đi đón con, mà không lẽ cho về là cho con mình ơi mình về. Cái xong cái mấy cái bạn khác thì còn ở lại trong lớp đó, thì kiểu mình không có hề để ý tới cái chuyện là lời nói dối của mình nó quá lủng lỗ, và mọi mẹ mình bắt đầu điều tra coi là mình làm cái gì đó. Cái xong cái mẹ mình vô nói chuyện với con hay sao đấy mình không biết, cái xong mẹ mình phát hiện ra là mình kiểu láo xược. Thì một ngày nọ, ngày hôm sau đó hay là mấy ngày sau gì đó, thì mình cũng tiếp diễn cái hành động đó, và mình ăn cơm xong trong trường cái mình đi về mọi người. Mà xong cái mình vô quán net, mình ngồi mình đang chơi, cái xong cái có một bàn tay đặt lên trên vai mình, cái mình hất ra, mình nói cái gì vậy. Cái mình quay mặt qua mình dòm, cái mình thấy mẹ mình đứng đó mọi người, kiểu mình gọi là xịt keo cứng ngắc luôn. Xong mình về mình bị đánh quá trời đó. Thì nói chung là cái câu chuyện này mình kể là để cho vui thôi, mình kể cho vui thôi để mình minh họa cho một cái đặt vấn đề của mình, đó chính là những cái nói dốc của mình á mà mình nói trong cái video này á, thì nó sẽ liên quan tới cái sự mà tìm một cái lý do thoái thác gì đó. Thì mình nghĩ là những cái sự mà ngày xưa mình nói dối nói dốc như vậy rồi đó mọi người, cái xong nó cũng đặt nền móng cho khá là nhiều những cái lời nói dốc sau này của mình. Khi mà mình lớn hơn rồi, mình nghĩ là những cái lời nói dốc của mình nó tinh tế hơn rồi, thì mình lại bắt đầu tận dụng nó nhiều hơn, thì nó sẽ thể hiện qua những cái hình thức, ví dụ như là mình hay kiểu ngụy biện với bạn bè của mình á, giống như kiểu là mỗi lần mà tụi nó rủ mình đi cà phê mọi người, cái xong mình không muốn đi cái mình sẽ tìm lý do này lý do kia, làm bài tập này làm bài tập kia. Rồi xong cái tệ hơn nữa là càng về sau thì mình lại có những cái lời nói dối mà nó thoái thác theo kiểu mà vô trách nhiệm hơn, ví dụ như là làm deadline mà mình kiểu không có kịp deadline, mọi người cái bắt đầu tìm lý do này lý do kia để cho mọi người dời deadline hoặc là nhờ bạn khác làm cho mình á. Thì mình đó, nói chung là kể lại thì thấy là mình hơi tồi thiệt nhưng mà ngày xưa mình đã từng như vậy mọi người, thì mình thấy là nó kéo theo rất là nhiều mà mình không có nhận ra là mình đã tồi như vậy, mà mình lúc đó còn hơi tự công nhận chính mình theo kiểu là ta nói mà không ai biết hết trơn đó. Cho tới khi là càng về sau khi mình càng lớn rồi á, thì mình mới cảm thấy có nó khó khá là nhiều những cái vấn đề của những cái lời nói dối đó. Và quan trọng hơn nữa là mình tự nhận thấy là càng lớn á mọi người, mình không biết có phải là do mình đã quá chuyên nghiệp trong cái chuyện nói dối hay không, nhưng mà mình càng lớn thì mình càng quan sát được những cái sự nói dối của người khác, và mình biết được khi nào người ta nói dối á. Tức là ở vài trường hợp mọi người thì mình không dám chắc để có thể xác nhận với mọi người một điều là mình có thể quan sát được tất cả những cái lời nói dốc của người khác, nhưng mà thật sự là có vài lần mình quan sát thấy người ta nói dốc, mình biết người ta nói dốc, chỉ là mình không tiện vạch trần thôi. Thì mình không biết là liệu bạn bè mình nó đã từng có những cái khoảnh khắc đó đối với mình hay chưa. Thì từ cái lúc mà mình nhận ra cái điều đó, và từ cái lúc mà mình thấy được những cái tác hại của cái sự mà mình nói dốc liên tục, những cái lời nói dốc nhỏ như vậy á, thì mình cảm thấy là nó hơi báo động một chút xíu, và mình bắt đầu suy nghĩ kỹ càng về cái hành động đó của mình. Đó, thì trước khi mà mình nói là mình đã thay đổi như thế nào, thì mình xin được phép chia sẻ mọi người một chút xíu là mình tự thấy những cái tác hại nó lớn như thế nào, ít nhất là đối với bản thân mình. Thì cái tác hại đầu tiên mà mình nhận ra đó chính là kiểu mình tự thấy được là có một giai đoạn mà mình nói dốc riết mà nó thành thói quen luôn á mọi người, là nó là cái topic của cái tập podcast này luôn á. Tức là kiểu có đợt mình nhận ra là cái sự mà nói dốc á mọi người, nó thành một cái phần rất là tự nhiên, và cái chính cái điều đó nó làm cho mình rất là sợ. Tức là kiểu đôi khi á nha, là có những cái trường hợp mình hoàn toàn có thể nói thiệt ra luôn mọi người, và người khác chắc chắn sẽ thông cảm cho mình đó. Nhưng mà mình vẫn cố gắng là tìm một cái lý do mình để mình có thể nói cho nó cảm giác trở nên thuyết phục và được mọi người thông cảm nhiều hơn, kiểu kiểu vậy á. Kiểu như là sao ta, mình chưa có nghĩ ra được một cái ví dụ ngay lập tức, nhưng mà ví dụ nha, là thay vì hồi xưa á, là có cái giai đoạn mà mình đang làm ôn thi rất là mệt, xong cái bạn mình rủ mình đi chơi, thì thật ra mình hoàn toàn có thể nói là tao đang ôn thi rất là bận, tao không đi được, thì mình tin chắc là bạn bè mình nó cũng sẽ thông cảm cho mình thôi. Nhưng mà lúc đó mình không lấy cái lý do ôn thi mọi người. Mình bắt đầu nói là sức khỏe tao đang không tốt, bla bla bla, nói chung là kiểu mình cảm thấy tại sao nó lại phải như vậy. Tại vì mình nghĩ là cái động lực, cái động cơ từ bên trong của mình đó, đó chính là khi mà mình nói ôn thi nó sẽ không thuyết phục lắm. Nhưng mà khi mà mình lấy những cái lý do mà liên quan tới sức khỏe các kiểu thì người ta sẽ thông cảm cho mình thôi. Thì mình nghĩ là tại sao nó là như vậy? Cái chuyện nói dốc tại sao nó lại trở nên là một phần của mình như vậy á? Thì đó là cái khoảnh khắc mà mình nhận ra nó rất là đáng sợ đó với mình. Rồi, cái tác hại thứ hai mà mình thấy là nó sẽ liên quan tới cái chuyện mà đôi khi với mọi người mình nói dốc quá trời, cái mình sẽ tự đặt mình vô thế khó luôn. Mà đáng lẽ ra khi mình không nói dốc thì mình sẽ không bị. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ mà mình đã từng trải qua để mọi người có thể dễ hình dung nha. Nó cũng là cái câu chuyện mà được đủ đi chơi, nhưng mà trong cái bối cảnh lần này là mình mệt thì mình không muốn đi thiệt. Thì thật ra nếu mà mình nói là mình mệt, mình không muốn đi, chắc bạn mình nó cũng sẽ thông cảm đó mọi người. Nhưng không nha. Lúc đó mình bày đặt, mình nói là tao bận chạy deadline rồi, cái kiểu. Cái xong cái xong thì nói chung là bạn mình nó cũng ok rồi, vậy thôi không đi. Nhưng mà tự nhiên cái mình cũng ngu nữa mọi người. Sau đó 1-2 tiếng gì đó cái mình quên. Mình đăng cái story lên là một bịch tráng trộn với cái laptop kế bên. Mình nói là trời hôm nay thưởng cho mình một ngày rảnh rỗi coi documentary đồ đó. Cái xong bạn mình á, nó rép cho mình một dấu chấm than. Cái mình kiểu lúc đó là mình lại tiếp tục nghĩ ra những cái lời nói dốc khác. Tao làm xong rồi, tao không nghĩ là nó làm nhanh vậy, các kiểu. Nhưng mà mình tin chắc bạn mình lúc đó nghĩ mình là kiểu mẹ nó xạo ghê. Đó, kiểu kiểu vậy. Thì thật ra làm như là hồi nãy mình nói rồi đó, quay lại đi ha, là ngay từ đầu mình là người được rủ mà mọi người, thì mình cứ nói mình mệt thôi. Rồi xong cái bạn mình nó chắc sẽ thông cảm với mình, xong nó ok, rồi xong mình không đi và mình ở nhà mình đăng cái story đó lên. Mình quang minh chính đại, mình đường đường chính chính, mình đăng cái bịch bánh tráng trộn với cái laptop của mình lên thì mình đâu có bị gì đâu. Mà mình nói dốc làm chi, cái xong mình vô thấy khó, mình trở thành một người kiểu xấu xí á mọi người. Đó. Thì đó cũng sẽ dẫn tới một cái trường hợp khác nữa. Không phải trường hợp khác mà là một cái tác hại tiếp theo nữa. Cái tác hại thứ ba mọi người, đó chính là cái hình ảnh của mình sẽ bị xấu đi rất là nhiều. Tức là kiểu cái trường hợp vừa rồi và thêm những cái trường hợp khác nữa, thì mình tin là đã từng có vài lần trong quá khứ mà mình nói dốc, mà mình nghĩ là lời nói dốc của mình rất là tuyệt vời, đã thành công trong cái sự lấp liếm của mình. Nhưng thật ra những người khác người ta thấy thôi, nhưng mà người ta không có tiện vạch trần á mọi người. Thì nếu như mà một người mà nói dốc liên tục vậy á mọi người, thì sao ta, cái hình ảnh của người ta sẽ xấu đi rất là nhiều á, khi mà người khác có thể quan sát được điều đó. Hay thậm chí là khi mà người ta không có quan sát được đi, thì mình luôn tin vào cái chuyện nhân quả và cái câu mà cây kim trong bọc rồi có ngày lòi ra mọi người. Khi mà mình nói dốc nhiều quá, dù trước đó nó có thuyết phục cỡ nào, thì sau này mình cũng không thể nào mà nghĩ ra tất cả rất là nhiều những lời nói dốc để mình lấp liếm những cái thứ đó. 2 năm, 3 năm gì đó trôi qua, nhiều khi mình quên ngày xưa mình đã từng nói dốc cái gì á mọi người. Đó, thì mình nghĩ là nó sẽ làm cho hình ảnh của một người xấu đi rất là nhiều. Và cái cuối cùng, và nó cũng được dẫn tới từ cái điều trên luôn, đó là mình thấy được là có rất là nhiều những cái mối quan hệ nó bị ảnh hưởng bởi vì cái sự nói dốc này, bị phát hiện này. Đó, thì mình thấy là nó có những cái tác hại như vậy. Thành ra là khi mình nhận thấy được những cái điều đó, mình bắt đầu kiểu ngồi xuống và thật sự xem lại những cái gì mình đã làm trong quá khứ, và mình tự dặn mình là những cái ngày tháng sau này á mọi người, là mình luôn phải nói thật, đặc biệt khi mà nó gọi là những cái trường hợp, nó nằm trong những cái trường hợp mà có liên quan tới cái chuyện là mình làm sai một cái gì đó, hoặc là mình cần phải nói về một cái lý do gì đó thì mình phải nói thật á. Thì từ cái khoảng thời gian đó là mình dặn mình như vậy. Thì mình nói tới đây để có thể chia sẻ với mọi người đôi điều về những câu chuyện quá khứ của mình, cũng như những cái tác hại mà mình thấy được từ cái chuyện là nói dóc hơi nhiều, mặc dù những cái lời nói dóc chỉ là những cái lời nó nhỏ 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 thôi, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới khá là nhiều thứ mà bự 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 bự. Thật ra là ban đầu á thì mình không có định cho lời khuyên, tại vì mình nghĩ là chắc gì mọi người cũng nói dóc, nhưng mà thôi kệ, nó dư còn hơn thiếu hay mọi người, tại vì mình thấy là mình cũng nhận ra được một vài điều, nó không đơn giản chỉ là cái chuyện mình cho mọi người một cái lời khuyên là hãy thành thật đi, mà mình nghĩ là đào sâu cái vấn đề thêm một chút xíu thì mình nhận thức được nó có nhiều thứ có thể giải quyết được từ sâu trong gốc rễ nữa, trong trường hợp mọi người cũng dính phải những cái trường hợp mà nói xấu, không phải nói dóc, những cái lời hơi nhỏ nhỏ giống mình. Thì cái lời khuyên đầu tiên của mình đó mọi người, mình cảm thấy là cái gốc rễ của cái vấn đề mà mình cần phải nói dối cho qua chuyện á, là khi mà mình không có một cái sự chuẩn bị tốt, và khi mà mình bất cẩn á mọi người, tức là kiểu nếu mình không bất cẩn thì nó sẽ không có phải xuất hiện cái ngữ cảnh mà mình phải nói dóc để qua chuyện. Không biết là mọi người hiểu ý của mình không, tức là kiểu mình không có sắp xếp thời gian để mình đi sớm hơn, và thật sự là mình đã trễ giờ khi hẹn với bạn mình, hoặc là mình đã quên một cái lịch nào đó, mình trễ deadline vân vân. Thì mình thấy đa phần những cái trường hợp như vậy á mọi người, nó đến từ cái chuyện là mình không sắp xếp được tốt thời gian của mình, hoặc là mình bất cẩn á. Cho nên là mình có một cái lời khuyên cho mọi người, mặc dù nghe có vẻ không liên quan tới cái chuyện nói dóc lắm, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng khá là cần thiết á, đó chính là mình giải quyết cái vấn đề nó gốc rễ luôn. Thì mình thấy là cái điều mà khá là quan trọng đó chính là mình hãy học cái cách mà mình sắp xếp công việc nó hợp lý một chút xíu. Tức là cụ thể hơn ha, là về cái chuyện thời gian này mình không có được ý y là ok mình đi tắm trễ một xíu cũng được, chắc là mình chạy ở bên kia cũng sẽ nhanh thôi, mà mình không có lường trước được cái chuyện nó có kẹt xe hay không. Thì mình nghĩ là nếu như mà thật sự cái lý do của bạn là kẹt xe thì nó cũng là một cái lý do nó bị vô lý á mọi người, đó là do mình không có đi sớm hơn, mà mình hoàn toàn có thể đi sớm hơn để không kẹt xe mà, đúng không, kiểu kiểu vậy đó. Hoặc là cái chuyện mà mình bị quên lịch á, hồi xưa là mình gặp một cái vấn đề là mình quên nốt những cái lịch lại á mọi người, thành ra là mình bị chồng những cái lịch lên nhau, cái xong sau đó mình lại phải đưa ra những cái lý do cho người ta, mà trong những cái trường hợp mình không nói lý do thiệt ra, cái xong mình bắt đầu thoái thác, mình bắt đầu nói những cái lý do mà mình nghĩ là sẽ được thông cảm á. Thì để cho những cái trường hợp đó không xảy ra thì mình đã học được cái cách là mỗi khi mà có một cái lịch gì đó set ra mọi người, là mình luôn nốt lại, tức là kiểu mình luôn xài cái Google lịch đó mọi người, và mình nốt lại liền luôn, dù nó là một cái lịch đi chơi mà được set trước nửa tháng, hay là nó là một cái lịch làm một cái việc quan trọng gì đó, thì mình luôn xem tụi nó như là những cái vai trò như nhau, và mình sẽ luôn nốt trên Google lịch của mình để cho mình không có bao giờ mà bị sót một cái gì hết. Thì trong tương lai mình sẽ không có phải xảy ra cái bối cảnh mà mình phải nói dóc cho nó qua chuyện đó mọi người. Đó là cái đầu tiên. Cái lời khuyên thứ hai của mình á, đó chính là có một số chuyện á, khi mà mình có cảm giác như là ok trong tương lai có thể mình sẽ không có thực hiện được cái lời hứa đó, hoặc là mình sẽ không có thể hoàn thành được những cái deadline đó, hoặc là thậm chí là mình sẽ không đến được cái buổi hẹn đó, tức là kiểu mình sẽ bùng kèo người ta đó mọi người. Thì ít nhất là khi mà mình đã lường trước được cái điều đó rồi á mọi người, thì hãy nên mạnh dạn mà đi nói với người ta để cho người ta có thể chuẩn bị, và hoặc là tụi mình sẽ cùng nhau dời kèo. Tại vì thật sự mình đã gặp rất là nhiều những cái trường hợp kiểu là tới gần sát cạnh rồi đó, mấy bạn nó mới bắt đầu báo cho mình, nhưng mà mấy bạn cho mình những cái lý do mình cảm thấy nó rất là ngộ. Mình kiểu ok bây giờ mình không thông cảm cho mấy bạn cũng không được, nhưng mà mình rất là tội nghiệp mình, tại vì mình đã sắp xếp thời gian hết trơn rồi, kiểu kiểu vậy á mọi người. Cho nên là mình cảm thấy cái chuyện mà ít nhất có cảm thấy là nếu trong tương lai á, khả năng của mình bùng kèo người ta cao á, thì mình cũng tự lường trước được, và mình lượng sức mình, và mình đi báo cho người ta một tiếng để người ta còn có cái thời gian để chuẩn bị. Thì mình thấy đây là một cái chuyện rất là quan trọng. Rồi cái lời khuyên cuối cùng của mình thì thật ra là cái này nãy giờ mình nói ở trên gọi mọi người, nhưng mà thôi nhắc lại một cái nữa nha, đó chính là đừng có nghĩ là mình nói dóc không ai biết mọi người ơi. Thật sự là mình không biết mọi người tự tin tưởng bản thân là gọi là siêu phàm tới cỡ nào, nhưng mà thật sự là nhiều khi người ta biết mọi người đang nói dóc mà người ta không muốn nói thôi. Và cái lúc mà người ta nói là người ta không nói trước mặt mọi người đâu, người ta sẽ nói sau lưng, rồi người ta sẽ nói với người khác, rồi xong cái người ta bắt đầu ê tao cũng thấy vậy nữa, cái xong bắt đầu người ta sẽ phát hiện ra cái kim của mọi người, và người ta sẽ thấy được cái bọc của mọi người đã bị đâm lủng rồi, cứ kiểu vậy đó. Cho nên là thôi, nếu mà thật sự là mọi người cũng là một trong số những người mà hay có những cái lời mà nói dóc dù nhỏ hay lớn á, thì hãy dừng lại đi. Mình nghĩ là đa phần các trường hợp cái sự mà nói dóc không bao giờ là tốt hết trơn á, kể cả là nó là những cái lời nói dóc nhỏ nhỏ sương sương đó. Thì nói chung chủ yếu ngày hôm nay là nó sẽ là liên quan tới câu chuyện của mình, kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua, những cái tác hại mà mình thấy được của cái chuyện nói dóc, dù là những cái lời nói dóc nhỏ nhất, và cuối cùng là một vài lời khuyên kiểu nhỏ xíu 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 của mình đó. Thì mình rất là hy vọng là qua cái sự mà mình tâm sự ngày hôm nay thì mọi người cũng đã có được một cái giá trị gì đó, không có phải là một cái bài học, thì ít nhất nó cũng sẽ được một cái sự vui vui giải trí khi mà nghe mình kể chuyện đó. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã có mặt tại cái tập podcast này. Nếu mọi người đang nghe buổi sáng thì mình chúc mọi người sẽ có một ngày thật là vui vẻ năng lượng, còn nếu mọi người đang nghe buổi tối thì chúc mọi người lát nữa ngủ ngon nha. Ok, cảm ơn mọi người lần nữa và hẹn gặp mọi người vào những tập podcast tiếp theo. Bye 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 bye.